Chàng rể quyền thế, chương 3780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cho rằng, Long Môn bên này bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, muốn các quán quân khác trau dồi kinh nghiệm. Cho dù thất bại, có người nói, ba người Lạc Tiên và Long Môn đã có tính toán rồi. Muốn lợi hại cũng phải đủ, nếu không sẽ không ra tay. Còn có người, đại khái trách mắng chân tướng bên trong, nói Long Môn trên dưới, khẳng định muốn tranh quyền đoạt lợi, đều muốn người một nhà độc chiếm Ngao Thủ. Có thể nói, đủ loại bình luận đều có, chẳng những có, mà lại đủ nhiều. Chỉ là, dù là quan chức Long Môn hay người Thiên Trúc, bọn họ đều im lặng một cách kỳ lạ đối với chuyện này. Có vẻ như mọi người đều đang chờ đợi sự phát triển tiếp tục của mọi chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng một cái 4 ngày đi qua. Long Môn đã thua liên tiếp 12 trận. 12 nhà vô địch cấp tỉnh nguyên bản ra sân. Hết thảy bị đánh cho răng rơi đầy đất. Dù là người của Công Tôn Nghiêm Minh hay người của Triệu Giai Tử. Gặp được 3 vị thiên kiêu Thiên Trúc. Đều trực tiếp bị đánh thành mặt chó. Kết quả này, trực tiếp khiến những tuyển thủ này đều bị mắng cầu huyết lâm đầu trên mạng. Cũng khiến cho Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác bắt đầu chịu áp lực rất lớn. Người ta nói rằng, ngay cả các văn phòng tạm thời của Long Môn, cũng bị đám đông giận dữ của Vũ Thành đập phá. Tất cả mọi người la hét, đại hạ gánh không nổi mặt mũi như vậy. 3 người Lạc Tiên. Phải mau chóng xuất chiến càng nhanh càng tốt, để đè bẹp đối thủ. Những người trong đồn cảnh sát như đang phải đối mặt với kẻ thù. Và phải gửi một số lượng lớn cảnh sát để duy trì sự an toàn. Lúc này, đột nhiên có người lên mạng tung tin. Nói 3 người Lạc Tiên không thể ra tay vì chúng độc. Ngay sau đó, màn hình có mặt của Bùi Nguyên Minh và Phạm Lị Toa xuất hiện. Tấm hình tài khoản của Bùi Nguyên Minh có thêm 1 tỷ xuất hiện. Điều kiện để người Thiên Trúc mua Bùi Nguyên Minh cũng xuất hiện. Thậm chí, trực tiếp đem thời gian tiến trình sửa lại. Vì vậy, không có bằng chứng xác thực. Bùi Nguyên Minh trực tiếp bị xác định là kẻ phản bội. Vì cao tước lộc giấy, nên thông đồng người Thiên Trúc, lại còn tấn công người của bên mình. Quả thực là hèn hạ bẩn thỉu. Chỉ bất quá ngắn ngủi 1 giờ, Bùi Tông Sư trước đây đã trở thành chuột chạy qua đường. Quốc thuật đường có không biết bao nhiêu người tụ tập ở cửa. Lá rau thối, trứng thối ném đầy trên mặt đất. Nếu không phải Vạn Thiên Hữu kịp thời phái 1 lượng lớn thanh tra cảnh sát tới đây, e rằng quốc thuật đường đã bị đánh tan. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Bùi Nguyên Minh trực tiếp bị mắng thương tích đầy mình. Những người này, hoặc là muốn Bùi Nguyên Minh bị người ta thiên đao vạn quả. Hoặc là muốn Bùi Nguyên Minh cút khỏi đại hạ. Có thể nói, đối với những thất bại liên tiếp trong 4 ngày qua, tất cả đều đổ hết lên đầu Bùi Nguyên Minh. Còn 10 mấy nhà quán quân tỉnh lẻ, bị mắng cầu huyết lâm đầu. Hiện tại, ngược lại có người xông tới rửa mặt. Cho rằng bọn họ mới là anh hùng thực sự. Họ biết mình không thể đánh bại Phạm Lị Toa và những người khác. Biết rằng Bùi Nguyên Minh đã ra tay hại Lạc Tiên 3 người. Nhưng họ vẫn đứng lên và hành động một cách liều lĩnh. Đây mới là những con người thẳng thắn cương nghị. Nạp Lan Yên Nhiên, Sở Tuấn Hiên và những người khác rất tức giận vì chuyện này. Liền mở máy tính lên. Cùng những người khác lên mạng đại chiến. Cách chương.